Maria, mẹ của Chúa Hòa Bình. Bài của cha Joseph Francisco Trần Văn Phước. Lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa được đưa vào tuần lễ Giáng sinh và kết thúc lễ Giáng sinh để giúp ta hiểu hơn về mầu nhiệm nhập thể làm người của Đức Giêsu, Chúa Cứu Thế. Đức Giêsu thực sự là người 100% sinh ra do Đức Trinh Nữ Maria, có gia phả, có dân tộc, có đất nước, và Đức Giêsu cũng là Thiên Chúa thật, Ngôi Lời, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Chúa Con sinh ra bởi Đức Chúa Cha từ thuở đời đời, cũng một bản tính, cùng quyền năng và không lớn không nhỏ hơn Chúa Cha. Đó là một mầu nhiệm tối cao của Kitô giáo, được mặc khải cho các tông đồ và các ngài đã sống và bảo vệ cho niềm tin ấy đến chết, và các đấng ấy đã nỗ lực truyền bá niềm tin ấy cho toàn thế giới. Giáo hội đã trải qua những năm tháng rối ren nhất trong lịch sử giáo hội. Đó là những năm tháng có những bè rối như bè Ario, chủ trương Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa mà chỉ là một vị thần gần Thiên Chúa, với cấp bậc xếp hàng dưới Thiên Chúa chứ không cùng bản tính với Thiên Chúa. Bè Nestorio thì chủ trương Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng lại không phải là người thật. Thân xác ấy chỉ là một cái bóng hình nhân mà thôi, như là một ảo ảnh, không có thật như người trần. Các chủ trương ấy nảy sinh từ một quan niệm kính sợ Thiên Chúa duy nhất tối cao của mặc khải cựu ước, mà chối bỏ giáo lý các tông đồ được mặc khải và truyền lại để làm thành Kitô giáo tách khỏi Do Thái giáo. Các lạc giáo này tồn tại khá lâu và cũng đi truyền giáo khắp nơi. Khi các nhà truyền giáo đến Trung Hoa thì đã có một cộng đoàn thuộc giáo hội Ario tại đây rồi. Mãi cho đến năm 433 với công đồng Efeso thì Kitô giáo mới chiến thắng các bè rối này để khẳng định Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Công đồng đã tuyên bố tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, tức là khi cưu mang và sinh ra Đức Giêsu, tức là Đức Maria cưu mang và sinh ra Thiên Chúa nhập thể làm người. Có nghĩa là ông Giêsu lịch sử, con bà Maria là Thiên Chúa thật, là Đức Chúa Giêsu. Bảo vệ giáo lý này của các tông đồ thì giáo hội đã một thời gian phải đầu rơi máu chảy, bao nhiêu giám mục phải đi lưu đày, đàn chiên tan tác. Thế nhưng niềm tin các tông đồ truyền lại vẫn được kiên vững. Mừng mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta cũng nên nhớ lại những ngày tháng đấu tranh cho giáo lý các tông đồ về niềm tin căn bản này của Kitô giáo, để chúng ta đừng thêm, cũng đừng bớt, và đừng làm cho niềm tin Kitô giáo trở nên thập cẩm, mà cần giữ vững vàng giáo lý các tông đồ truyền lại trong Tân Ước, trong tin mừng. Và mừng lễ Giáng sinh, chúng ta không dừng lại với lễ hội nghi thức bên ngoài, mà chúng ta nên đi sâu vào phụng vụ để học hiểu, nắm bắt được mầu nhiệm mừng kính, rồi sống theo các mầu nhiệm ấy. Thiên Chúa vì thương ta, muốn cứu ta khỏi tội, khỏi chết, mà đã từ ngay trời hạ sinh làm người vì ta. Ta cần sống với ơn đã nhận, là ơn cứu chuộc của Thiên Chúa làm người đã ban cho. Hôm nay ngày cầu cho thế giới hòa bình. Muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Đó là châm ngôn của thế giới, của ai tin vào sức mạnh vũ lực, vũ khí. Sẽ không có hòa bình nhờ vũ khí, nhờ sức tấn công tàn phá của vũ khí. Hòa bình tự lòng con người mà phát ra, như tôn trọng chủ quyền, tôn trọng tha nhân, muốn mọi người hạnh phúc. Điều đau khổ nhất của ta là làm cho tha nhân đau khổ, tước bỏ mọi vũ khí, dùng ngân sách chiến tranh làm giàu thêm cho ngân sách y tế, giáo dục, cứu đói, cứu khổ, chế ngự thiên tai. Mong sao thế giới nơi nơi hòa bình, không còn ai tranh ai, không còn ai muốn đè bẹp ai, không còn ai muốn thống trị ai, mà mọi người, mọi dân, mọi quốc gia đều bình đẳng. Đó là gốc để xây dựng một thế giới hòa bình, một thế giới không có chiến tranh. Hôm nay là ngày đầu năm, nhân loại muốn tiến và tiến lên nữa. Nhân loại muốn hòa bình, muốn tiến bộ, muốn phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, xã hội. Nhân loại muốn thế kỷ 21 này cũng có những bước nhảy vọt, tiến triển vượt xa các thế kỷ trước. Người ta nói chỉ thế kỷ 20 không thôi, nhân loại đã thành công hơn cả việc xây dựng của cả 1.000 năm trước. Thì quả đúng thế. Nhưng bác học Einstein nhận danh hiệu do báo Time tặng phong là nhân vật của thế kỷ 20, và ông cũng là người rất hối hận về phát minh của mình, đã bị người ta lợi dụng và làm vũ khí nguyên tử giết hại loài người, nhất là hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ thả xuống Nhật Bản, cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng, và hậu quả vẫn còn trên một số người sống sót. Khoa học phát triển là con dao hai lưỡi, là con dao mổ cứu sống mà cũng là con dao quyết định sinh mạng. Mong sao thế kỷ này nhân loại vượt trội lên về phát triển văn minh tình thương, văn minh sự sống. Hai thứ tôn trọng này mới thực là văn minh và xây dựng văn minh đích thực cho loài người. Không phải chỉ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho thế giới yêu thương nhau, biết đùm bọc chia sẻ với nhau là xong nhiệm vụ của giáo hội. Mới chỉ xong nhiệm vụ quảng bá tư tưởng, nhiệm vụ thông báo mà còn phải thực thi tư tưởng và thông báo ấy nữa. Con đường từ khối óc đến bàn tay lại rất xa. Khối óc nghĩ tưởng, đôi chân bàn tay hành động, con tim hướng dẫn là những phối hợp để thực hiện ý tưởng phát sinh từ đầu óc. Mỗi người cần tạo lại cho mình có cuộc sống hòa bình trong một con người hòa bình. Chỉ có con cái của hòa bình mới mang lại hòa bình cho thế giới được. Những con cái hòa bình sống trong gia đình thì gia đình hòa bình. Những con cái này sống trong xã hội thì xã hội hòa bình. Những con cái hòa bình này sống chung trong một cộng đoàn giáo xứ thì giáo xứ sẽ hòa bình. Hòa bình hay không là tự tâm con người, chứ không phải muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh hay trông chờ ân ban từ bên ngoài. Giáo hội muốn con cái mình sống đạo cũng với tầm cỡ của thế kỷ 21, tức là sự trưởng thành đích thực của đức tin, đức cậy và đức mến. Vì đức tin chưa trưởng thành, nó là ngôi nhà xây trên cát, nên đã bị những đợt tấn công của chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần trên thế giới tàn phá nặng nề, để các nhà thờ trở nên vắng người như nhà vô chủ. Vì đức cậy chưa trưởng thành, nên người tín hữu cậy dựa vào sức mạnh của quyền lực chính trị, văn bằng, kinh tế, sức mạnh của bản thân, của loài người, không còn muốn cậy trông vào Thiên Chúa tình yêu nữa. Vì chưa trưởng thành trong đức mến, thành ra giáo hội phải đau buồn nhìn lại 1.000 năm qua. Đạo yêu thương, đạo bác ái này đã gây ra bao nhiêu tang tóc cho biết bao người. Đạo yêu thương mà lại chia rẽ từ trong nội bộ. Đạo yêu thương mà bất khoan dung với người không đồng quan niệm với mình, tín ngưỡng với mình. Những tổ chức một thời của giáo hội đó đây đã chứng tỏ giáo hội thiếu trưởng thành trong đức tin, đức cậy, đức mến. Giáo hội thiết tha mong muốn được thay da đổi thịt thực sự, muốn lột bỏ khuôn mặt nhăn nheo của mình để có một khuôn mặt xinh tươi trẻ trung, tức là khuôn mặt yêu thương nhân từ khiêm nhường của Đức Kitô, Chúa của mình. Giáo hội không phải là một tổ chức trừu tượng, mà là những con người. Con người trong giáo hội muốn thay đổi đời sống đức tin, đức cậy, đức mến trưởng thành đúng đắn hơn, thì giáo hội mới là giáo hội duy nhất thánh thiện, phổ quát và tông truyền thôi.